Nhưng mà khổ á, trong đời á, cái gì làm mình khổ nhất? Khổ tâm. Khổ thân là chuyện đã đành, là tại vì có thân là có khổ. Nó không khổ này, nó không khổ khác. Nó không nhức chân, nó cũng đau lưng. Nó không đau lưng, nó cũng đau răng. Là vậy, là bắt đầu ở cái tuổi nào rồi nó sẽ có một cái bệnh tật nào đó nó ra để cho mình phải chịu đó. Bởi vì có thân là phải có những cái đó. Thì ngược lại cũng vậy, có tâm, nhưng mà cái tâm của chúng ta có thể chăm sóc để cho cái tâm mình khổ, buồn, nhưng mà nó có đủ năng lực để nó chịu đựng. Bởi vì tâm là nguồn cội. Nếu mà cái tâm mình an, dù cho cái thân bệnh nhưng mà không khổ. Khổ là gì? Khổ là khi chúng ta không thấu nó, không nhận được nó, không chấp nhận được nó, không thấu được lẽ thật đó, thì nó đắng, nó khổ thôi. Chữ khổ là đắng. Cho nên mình ăn khổ qua. Người Bắc gọi là mướp đắng. Chữ khổ là đắng. Cho nên người Bắc gọi trái khổ qua là mướp đắng. Trái mướp này ăn nó đắng lắm. Nó không phải là mướp hương. Nó không phải là mướp khía, mà nó là mướp đắng. Rồi Tết á, là mình muốn ăn một chén canh khổ qua. Tại vì mình ước mong sao? À, cho qua cái khổ. Nhưng mà ăn nguyên nồi, khổ vẫn còn nguyên chứ đâu qua đâu. Rồi có nhiều khi mình trưng một cái dĩa trái cây, mình để gì? Cầu dừa đủ xài. Hồi xưa ở Việt Nam là phải đủ 5 thứ. Trái sung nữa. Sung là gì? Là sung mãn. Sung mãn để cầu vừa đủ xài. Qua đây đâu có trái sung đâu, thì thôi để trái chôm chôm lên đỡ. Chôm dừa đủ xài. Đâu có ai cấm mình đâu. Mình rất là sợ hai chữ quan tài. Nghe chữ quan tài là sợ lắm. Nhưng mà tại vì mình biết gọn cái chữ quan tài cho nên mình sợ. Chứ nếu mình thêm chữ vô, thăng quan phát tài, cái khoái liền. Thì chữ quan tài cũng chưa chắc là xấu. Quan trọng là cái tâm mình. Hễ cái tâm mình phóng ra cái an thì cái chữ nó an. Ví dụ như có nhiều người ở Tết cử canh chua, vì ăn sợ nó, cuộc đời mình nó chua. Nhưng mà có những người á, người ta không sợ, người ta vẫn ăn canh chua như thường. Tết bán canh chua cũng đắt như thường. Có nhiều người người ta sợ khổ, cho nên người ta nấu một cái, người ta hầm một nồi khổ qua người ta ăn, nhưng mà khổ vẫn đến cho nó không qua. Thật đó. Nhưng mà cái đó là nói lên cái tâm của mình nghĩ. Vậy thì nếu mà hàng ngày sự tu tập của ta, chúng ta làm sao để cái tâm mình đó, nó hướng về cái điều mà positive, tích cực, để nó phóng ra những cái đó, để nó làm gì? Nó làm an tịnh cái tâm mình. Thường thường Pháp Hòa đi đâu á, Pháp Hòa ít có khi nào mà mình suy nghĩ xa xôi tới đó phải được cái gì lắm. Cho nên Pháp Hòa nhẹ nhàng với tất cả mọi cái việc nó đến với mình. Không nghĩ là kỳ này mình phải thật đông. Cho nên có đông thì bonus. Mà nếu mà ít thì đúng rồi, tại tôi nghĩ đâu có đông. Thật ra sao cái tâm ít nhất, mình không có thăng, không có trầm, giữ cái tâm mình ở bình. Cho nên thăng, có thăng là có lên á, là sẽ có giáng. Thăng thì nó đối với giáng. Giáng là gì? Xuống. Còn nếu bình thì nó khỏe hơn. Cho nên ai cũng muốn mong mình bình an hết. Hòa thì hòa bình, an thì an bình, chứ không muốn thăng hay giáng. Mà trầm là gì? Chìm. Nó còn nặng hơn thăng, nó còn nặng hơn giáng nữa. Giáng là mới rớt xuống thôi. Còn nếu mà nó trầm, nó còn chìm xuống nữa. Cho nên cái khổ là trầm luân. Chữ trầm là chìm xuống, chữ luân là xoay vòng. Có nhiều khi mình nghĩ mình chết đi mình mới trầm luân, nhưng mà không phải. Cuộc sống của mình mỗi ngày, nếu mình không khéo, mình vẫn trầm luân mỗi ngày. chìm trong đau khổ và luân chuyển hết khổ này tới khổ khác, tại vì cái tâm mình không khỏe. Cho nên trong Bát Đại Dân Giác Kinh đó, cái điều giác ngộ thứ nhất mà Đức Phật nói đó, thân là cái nơi tích tụ tội lỗi, còn cái tâm là cái nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì cái suối mà nó phát sinh đó, cái suối, cái nguồn cội đó, thì cái thân nó phải làm, cái miệng nó phải nói. Cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý đó, cái ý là cái gốc. Bởi vì cái thân và cái thân tội và cái miệng tội, tội của cái miệng, tội của cái thân đó, nó phát xuất từ cái ý. Ý khởi bậy, miệng mới nói bậy. Ý khởi bậy, thân mới làm bậy. Vì vậy cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý, cái ý là cái quan trọng. Mà nói nôm, nói cho dễ hiểu là cái tâm. Như vậy thì cái người mà người ta hay nói tôi không cần đi chùa, tôi tu tâm. Không biết tâm là gì, lấy gì tu. Mà thật sự tu tâm là một cái quá trình tu rất là lâu, rất là nhiều, mà chính là cái gốc của đạo Phật. Cái gốc của đạo Phật là tu tâm. Còn tất cả mọi hình tướng chẳng qua là phương tiện để giúp cho cái trợ cho tâm. Ví dụ như hồi nãy á, mình ngồi, mình hít thở là phương tiện giúp tâm mình nó yên. Mà giờ nó cũng yên nữa, mới có được 2-3 thở nó hơi ngộp ngộp rồi. Cái bắt đầu mượn câu niệm Phật, hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Mượn câu niệm Phật để giúp cho cái tâm mình nó phối hợp, để giúp lắng xuống. Rồi nhiều vị nào mà không niệm Phật thì hít vô thân khỏe, thở ra tâm yên. Thân khỏe tâm yên, tự một hồi cái mình làm cho cái tâm thân mình nó lắng xuống. Còn ví dụ bây giờ mình niệm khác nè, hít vô bực bội, thở ra khó chịu. Mà thường thường mà người ta gặp mình, mà người ta hỏi mình á, ít khi nào mình nói khỏe, nói vui gì lắm. Thí dụ như họ gặp mình, khỏe không bác? Ôi khỏe gì nổi, khỏe. Thường thường mà gặp mình là mình phải có cái câu gì, phải có chút chút lò than trọng á. Thành thử ra cái tâm của mình, nó làm cho cái gương mặt của mình, cái diện mạo của mình, cái sắc tướng của mình, cái âm thanh của mình nó ảnh hưởng. Cái người mà vui cái âm thanh nó khác, người mà không vui âm thanh nó chuyển, người mà vui diện mạo nó khác. Con người mà cái nguồn tâm nó vui á, mắt nó rạng ngời, môi nó đẹp, tại vì nó mỉm cười, rồi mặt mày sáng sủa. Mà cái người mà tâm không vui, từ mắt, miệng, tai, chân gì nhìn nó không bình thường. Vậy thì bây giờ cái người mà người ta nói là tôi không cần đi chùa, tôi ở nhà tôi tu tâm, đâu phải đơn giản đâu. Mình phải biết cái tâm mình ra làm sao để mình tu. Cũng giống như nói tôi đi vô bếp tôi nấu ăn, hỏi nấu gì, nấu canh chua, mà hỏi nấu canh chua nấu làm sao, không biết. Mình phải biết, mình nếu khi mình nấu canh chua là mình phải biết nấu canh chua ra làm sao, thì mình mới có thể làm nên một nồi canh chua được. Cũng như thế. Cho nên tức Phật giáo là chỉ cho chúng ta cái cách trở về với tâm. Mà khi chúng ta trở về được với cái tâm bình lặng của mình vốn có, thì tự nhiên mọi sự bình an có mặt. Cái mình thật sự là bình an. Nhưng mà tại vì mình không an là mình gom những cái không phải là cái đối tượng của nó. Cái tâm mình đó là nó hay gặp cái gì, nó gặp một cái đối tượng gì nó buồn vui khổ não. Cho nên mỗi ngày mình tập cái tâm mình nó bình. Bình bằng cách nào? Bình bằng cách nào? Nếu chúng ta không có bớt giảm thì làm sao nó bình được? Nó cứ tăng không hả? Ví dụ như giờ người nào mà bị tiểu đường thì phải giảm gì? Giảm đường. Nếu mà đường nó lên là cũng có ngày nó lên đường. Đường lên là lên đường. Chuyện nó bình thường vậy. Mà nếu mà thí dụ mình ăn nhiều muối quá, gọi là gì? Máu cao. Máu cao. gọi ngược lại là cao máu. Ai chọc mình cái là bắt đầu cao máu, mà bình thường là máu máu cao. Cho nên nếu mình không giảm cái này mà mình tăng thì nó cũng có cái nó tăng theo. Vì vậy cho nên á, ví dụ như người ta viết chữ yêu cũng ba chữ thôi, i e u yêu, mà bên này chữ hận là h ơ hận hận, cũng ba chữ, nhưng mà nếu mình chọn ba cái letter hận thì tự nhiên tâm mình bất an. Mình chọn ba chữ yêu, tự nhiên tâm mình nó bình hòa. Thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tu tập á, không có lạ gì mà quan trọng đặc biệt cả, mà cũng chẳng phải cần mình là đạo Phật gì mới gọi là tu tập. Tất cả mọi con người sống ở đời đều cần sự tu tập hết. Vì tu nghĩa là chỉnh sửa, tập nghĩa là mình phải huân tập, tập luyện cho mình. Con người sống ở đời ai không cần tu và ai không cần tập, đâu phải riêng của đạo Phật. Cho nên chữ tu tập nó không cần phải ở trong Phật giáo nữa. Con người sống ở đời là cần có sự tu và tập. Mà muốn tu á là mình phải lạc tu, tức là có niềm vui trong mọi cái sự chuyển hóa. Muốn chuyển hóa là trước hết phải có thích thú, có phát tâm, có cái ý chí muốn làm điều đó. Cho nên tu gì? Lạc tu. Lạc tu nghĩa là không phải tu lạc. Lạc tu nghĩa là mình trong khi chỉnh sửa có niềm vui. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là mình nấu một cái nồi cơm, mở ra gạo nhiều quá nó sống, thì mình nghĩ ra được cái cách làm sao sửa cái nồi cơm này. Trong quá trình mình nghĩ ra được cái cách sửa, chưa chín nồi cơm theo ý mình muốn, nhưng mình vui rồi đó. Tại vì cái nồi cơm này có cách sửa, vui không? Tuy chưa chỉnh sửa, chưa thành tựu, nhưng đã vui là gì? Có cách chỉnh nó, có cách sửa nó. Hồi tháng 9 vừa rồi Pháp Hòa đi giảng, thì đến nơi thì quý Phật tử nấu cơm mà không biết cái nồi cơm điện sao nó không chín. Thì mấy vị cứ bấm hoài mà nồi cơm chín mà tới giờ ăn rồi. Pháp Hòa nói chi cho nó mất công vậy, bây giờ bớt nó ra, xới cái cơm này ra để nó vô cái nồi thường, xới nó lên cho đều để vô nồi thường, rưới thêm tí nước bắt lên lò lửa, cơm nó sẽ chín lẹ hơn. Mà quý vị cứ ngồi để quý vị bấm hoài, cái nồi cơm điện này nó có vấn đề, mà cứ bấm hoài nó không có cơm đâu. Bây giờ phải giải quyết gấp là xới cơm này ra cái nồi thường, xới nó lên đều rồi rưới tí xíu nước, vặn lửa nhỏ rồi mình cứ canh mình ấy. Thiệt đúng y, mấy phút sau là nồi cơm chín, giải quyết sanh tử liền. Cơm nó chưa chín, nhưng khi chúng ta biết được công thức chỉnh sửa có niềm vui liền. Chỉ vì trong khi mình tu tập cũng thế, mình chưa thuần nhưng mà mình biết là mình đã có công thức để tu chỉnh, tự nhiên tâm mình nó sanh vui. Mà chính cái hân hoan, cái vui đó đó, nó giúp cho mình sao? Mau thành tựu. Nói cách khác, có những người bệnh gout, bệnh gout theo tiếng Việt là bệnh quýt, cái chân nó đau lắm, có nhiều lúc nó sưng lên đi không được. Thì cái bữa nọ mà đi giảng, cái có một cái chú đó, chú mới nói trời ơi con bị bệnh này mà con lê lết luôn, tự nhiên con được ông thầy này ông cho con một cái to thuốc, đi ra tiệm thuốc bắc mua có ba vị à, về nấu lên uống chừng 10 thang, rồi uống đắp đổi, uống 10 thang nghỉ 4 ngày uống nữa, chừng vài lần là hết bệnh. Thì Pháp Hòa nghe vậy, Pháp Hòa mới xin cái to thuốc. Ở đây có ai bị bệnh đó không? Nghe khoái không? Lát xin công thức. Thì bây giờ Pháp Hòa nói vậy xong, cái vị nghe cái quý vị hân hoan lên. Quý vị nói là trời ơi, vậy là mình có cơ hội hết bệnh. Chưa hết bệnh nhưng mà vui không? Vui. Đừng tin không có đâu. Đùa thôi, ai muốn quà cho to đó. Có ba vị thuốc bắc thôi. Nhưng mà mình á, mình không có, mình chưa có hết bệnh. Nhưng mình chỉ cần mình nghe có một công thức chữa cho mình hết bệnh. Vui không? Vui. Mà trong khi vui như vậy là nhất định phải đi tìm cho được. Có thể từ chối khỏi chụp hình nhưng mà phải dí cho được ông thầy để xin cái to thuốc. Mọi bữa tôi dí ông tôi chụp nhưng mà không phải bữa nay, không phải chụp hình mà chụp cái to. Pháp Hòa nói như vậy ví dụ cho cái trường hợp lạc tu. Mình chưa có thành, nhưng mà khi mình có nghe được một cái công thức, bây giờ mình bị gọi là bị cái gì, bị ghiền thuốc. Rồi bây giờ mình tập cho mình bớt thuốc, chưa hết nhưng mà mình vui lắm, tại vì mỗi ngày mình thấy mình có tiến bộ. Mình uống thuốc mỗi ngày mình có tiến bộ, cái bệnh của mình nó có phần giảm hơn là vui rồi. Thế thì tiếp tục uống thuốc mà rất là vui, uống thuốc mà vui, cái đó gọi là lạc tu đó, phải không? Rồi cái tu thứ hai là trường tu. Trường thời tu là gì? Tu hoài, tu mãi, tu không có nghỉ, tu không có dừng. Trường thời tu. Cho nên nó có một cái, những cái điểm để chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Thì ở đây cũng vậy, nếu chúng ta muốn cái tâm mình nó tịnh thì có những cái mình phải giảm. Tại vì nếu mình tăng là nó sẽ tăng hoài mà đâu ấy. Ví dụ như là thật sự ra không có gì tội lỗi, nhưng mà nó, nếu mình muốn được cái này thì buộc lòng phải có những cái khác nó phải giảm thôi. Bây giờ nếu như mà mình có quen biết nhiều, thiệt là nhiều, rồi tuần nào mình cũng có bạn mời hết đó, chủ nhật mời tiệc, thứ bảy mời tiệc, thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu cái mình đi làm, thứ bảy chủ nhật cái thì muốn đi chùa, muốn nghe pháp, muốn tu tập mà bận cái đi tiệc cái, thì cái tu mình nó sao? Nó phải gián đoạn thôi. Bởi hễ cái kia nó liên tục thì có cái khác nó phải gián đoạn. Mà bạn bè mà nó tăng thì tiệc tùng nó tăng, thì cái chuyện gọi là tu tập nó phải giảm. Mà sự định tâm của mình nó cũng phải có phần giảm, và nó có phần ảnh hưởng chứ sao không. Tại vì sao? Tại vì mình chưa là cái người thuần. Cho nên các vị chưa chứng A-la-hán, các vị đâu có dám ở những cái chỗ gọi là mà đông đảo để mà nó có dễ gọi là thu hút cái tâm mình. Trên nguyên tắc mà tu thì nếu chúng ta tịnh tâm rồi thì ở đâu tu cũng được. Nhưng mà tự mình phải biết được cái bệnh của mình, cái khả năng của mình, mà chúng ta dám đi xông pha vào đó hay không, chứ không phải bình thường. Ví dụ như mình biết mình có cái tật hay lo lắng những chuyện không đâu, thì cái chuyện gì nó không cần thiết mà mình để thấy mà mấy đứa nhỏ nó rù rì cái lại hỏi chuyện gì vậy con. Nó nói thôi chuyện này không quan trọng với má đâu, má đừng lo. Thì nói cho má nghe đi. Cái mình cứ đi kiếm, cái mình nghe xong, ồ vậy hả con, trời má không làm gì được hết. Rồi bắt đầu ông cục lò. Mới đầu nó nói má nghe, nói cho má nghe, biết đâu chừng má chia sẻ không. Má nghe xong thôi, má sẻ không nổi mà chia cũng không xong. Nhưng mà bắt đầu từ đó mình cũng có một phần lo. Mình biết là mình không làm được gì, vì mình biết mình không làm được gì á, lo còn hơn nữa. Chứ nếu mình biết còn làm được gì, mình cũng còn yên tâm phần là mình có thể trợ duyên với các con. Mà giờ mình biết năng lực mình hết rồi, gọi là gì? Lực bất tùng tâm. Cái lực của mình bây giờ nó không đi theo cái tâm mình nữa. Thầy thử người lớn tuổi, người già đó, quý bác á, cái gì mà thôi, mình đã đến lúc mình nghỉ ngơi rồi, con cái mình không có nhúng vô chuyện của con cái được nữa, từ chuyện làm ăn cho tới chuyện này chuyện là cái gì mình thấy khả năng mình không có nữa thì thôi giảm đi, để cho cái tâm mình nó yên. Bởi vì thật ra chúng ta đó, thưa đại chúng, chúng ta có một tuần lễ, chúng ta có hai ngày mà không cần bận tâm. Một là ngày hôm qua, hai là ngày mai. Tại vì sao? Tại ngày hôm qua thì qua rồi, ngày mai thì chưa tới, khỏi bận tâm. Cái chúng ta bận tâm là ngày nào? Hôm nay. Chúng ta chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Mà có hai ngày chúng ta không phải lo, ngày hôm qua và ngày mai. Đó là nói cái tuổi già đó. Cái đó là tuổi già đó. Cho nên cái người già mà già thì già thật, nhưng mà quên tuổi tác cũng là một cái chuyện tốt. Vì mình nghĩ mình cứ già, mình nghĩ mình già, cái bắt đầu mình sầu khổ theo cái già. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình không ý thức. Có nghĩa là mình vẫn biết mình già, nhưng đừng có bị cái đó nó làm trì trệ mình, thì cái tâm mình nó khổ. Chẳng nhận qua trên chùa Hoa Nghiêm có một bà cụ 70 tuổi viết cho Hòa một cái note mà yêu cầu Hòa hát vậy đó. Sao rồi còn leo lên tới sân khấu nữa, vỗ vai tôi nè. Tôi là người viết thơ cho thầy á. Ngày hôm qua có một bà bác kia cũng Pháp Hòa nghỉ, chắc cũng khoảng bảy mấy gần 80 mà bác đứng kế bên Pháp Hòa chụp hình còn chưa chịu nữa, đưa tay tôi nắm coi. Đưa tay qua cái giường vừa chụp hình mà vừa dỗ dỗ vậy nè. Ồ, người thiệt rồi, người thiệt rồi. Thành thử ra Pháp Hòa sống nhờ mấy tình thương đó đó. Cho thưa đại chúng là mình giảm những cái, thí dụ như mình coi tivi. Tivi cũng là một cái mà thu hút mình mất hết ngày giờ đó. Rồi bây giờ còn thêm ở ngoài cái tivi còn cái gì nữa? Cái nhỏ nhỏ đó. Trời ơi, mấy bà cụ mình 80 chứ cũng còn ngon lành lắm nghe. Lần chuỗi không nổi chứ quẹt giỏi lắm. Hai ngón hơi cực bằng vậy nè. Ở đây có một bà cụ hôm bữa lên thăm Pháp Hòa là 89 tuổi, sắp sửa 90 nè. Đang ngồi nói chuyện cái điện thoại reo, cái xin lỗi thầy để con trả lời cái phone cái đó. Cái Pháp Hòa chọc vào nó áp phe ha. Dở phone ra cái con đính chánh đó. Coi con vậy chứ con còn quẹt được thầy ơi. Quẹt tới rồi bắt đầu trả lời phone ngon lành. Thành thử ra ở cái người già ở đây rất là khỏe, rất là thoải mái. Ở Việt Nam mình 60 tuổi rồi, mình thấy trời ơi, thấy già, thấy đi lụm cụm. Ở đây 90 tuổi vẫn còn ngon lành. Tại sao vậy? Tại nhiều khi cái đời sống, cái tinh thần, cái môi trường sống nó cũng giúp cho con người. Cho nên mình, đời sống của tâm của mình mà muốn an á, cái môi trường nó cũng quan trọng lắm. Cái môi trường sống, những con người xung quanh, cũng như là những cái gì mà chúng ta giảm. Thí dụ mình biết rằng mình lớn tuổi rồi thì mình giảm. Cái em Phật tử Pháp Hòa gặp đó, em đi nó yếu. Pháp Hòa mới nói ngày mai có đi, hôm qua đi nó thôi, con tự biết đó, cái chân con yếu, con né những chỗ đông người, lỡ họ lấn con cái con quỵ mất công. Thế tới mình yếu thì mình phải né tránh những cái chỗ nào nó có thể làm cho mình bị ảnh hưởng. Cho nên người Việt Nam nói một câu gần gũi là yếu mà đừng có ra gió. Yếu mà còn ra gió thì nó dễ bệnh. Cho nên muốn cái tâm mình bình đó, nó không có thăng trầm hay là thăng với dáng như thế gian, như người bình thường, thì một phần là chúng ta tập giảm. Cái thứ hai á, là mình nên tránh những cái lời nói tiêu cực, những cái sự việc nó tiêu cực. Cho nên cái người mà quý vị biết á, ở không biết ở đây sao chứ ở nước Mỹ, Canada đó, mà Pháp Hòa nghĩ ở đâu cũng giống thôi. Bởi vì là con người thì cái cách sống nó không có khác. Có những người làm psychologist, tức là những người tâm lý trị liệu, social worker vân vân, vậy mà cuối cùng họ cũng tự vận họ chết. Tại sao biết không? Vì mỗi ngày họ nghe quá nhiều những cái điều khổ đau tiêu cực của người khác, nhưng họ không có khả năng chuyển hóa, không có khả năng chuyển hóa. Mà Pháp Hòa biết á, là có nhiều người á, một thời gian sau họ viết giấy để lại cho gia đình. Như mới đây Pháp Hòa gặp một cô Phật tử, cô nói là cô làm việc chung với một cái người đó, và người đó là một tâm lý gia, và người đó là một bác sĩ. Và có những ông bác sĩ cũng vậy, tiếp xúc với bệnh nhân nhưng mà không có đủ khả năng để mà mình tiêu hóa những cái điều tiêu cực mà mình gặp mỗi ngày. Cuối cùng cái vị bác sĩ đó để thơ lại cho người nhà là chịu không nổi, áp lực nhiều quá. Và quý vị biết đó, những cái người mà ca sĩ, diễn viên ở bên Hàn Quốc đó, tự vận nhiều lắm. Tại sao? Áp lực rất là lớn. Tại vì một khi họ nhận một bộ phim nào rồi á, họ bị áp lực từ đạo diễn rất là nhiều. Và cuối cùng nhiều người họ chịu không nổi, họ tự vận họ chết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta hằng ngày á, ít nhiều chúng ta đều phải nghe những cái điều tiêu cực của người khác. Nếu mình là một ông thầy, mình cũng nghe rất nhiều những điều tiêu cực của những gia đình trong Phật tử mình. Đấy, bản thân Pháp Hòa, Pháp Hòa không, may là Pháp Hòa là dở đó. Pháp Hòa không phải là nghĩa là những nhà tâm lý thế này thế kia, nhưng mà những Phật tử còn gửi thư chia sẻ. Nhưng mà mình cảm ơn giáo pháp của Phật, mình đọc rất nhiều những cái thơ khổ đau của những Phật tử của mình. Nhưng mà mình đủ cái khả năng lắng nghe và chia sẻ một phần nào với họ, chứ mình không bị những câu chuyện đó làm mình ảnh hưởng khổ sở. Thành thử ra quý vị phải thấy, khi mà mình thật sự mình có đi vào cái vấn đề tu tập á, là nó có kết quả. Và nó có kết quả là mình, khi mà mình tiếp xúc rất là nhiều nhưng mình thấy cái tâm mình nó vẫn được bình an đến mức độ nào đó, thì mình phải tin tưởng rằng cái điều mà chúng ta đang tu tập, cái thuốc mà chúng ta đang uống, nó có phần tốt, nó có cái phần công năng, hiệu lực. Cho nên mình giảm đi nếu mà mình cảm thấy rằng mình không có đủ khả năng. Cho nên ngày xưa ở trong luật sa di, thí dụ như các tổ cũng nhắc, nếu mình chưa có đủ năng lực thì không được đọc những sách vở thế sự. Trong luật sa di có câu đó, trừ khi mình đủ năng lực. Bởi vì nếu mình có đủ cái trí tuệ, đủ năng lực mình đọc những sách vở thế sự, thế gian, ngoại đạo thí dụ vậy, thì mình còn phân biệt được cái của mình với cái đó, thì mình không bị ảnh hưởng. Còn không là mình dễ bị ảnh hưởng lắm. Pháp Hòa ví dụ như người mình sống, nó có hai cái kiểu. Một là mình hòa nhập, hai là mình hòa tan. Nhưng mà nếu mình không đủ hiểu biết về cái văn hóa của mình á, là mình bị tan liền, chứ không cần nói chữ nhập nữa. Cho nên cái cách sống của chúng ta là hòa nhập nhưng mà không có hòa tan. Bởi vì sao? Vì mình nắm được cái của mình, nắm được cái của mình. Ví dụ Phật tử đó, mà nắm được cái đạo lý của Phật pháp rồi đó, nắm được cái giáo lý căn bản của Phật pháp rồi, thì không bị những cái gì nó lung lay. Dù mình có nghe, đi tham dự bằng một cái tình cảm nào đó, nhưng không bao giờ mình bị lung lay. Bởi vì mình nắm vững cái của mình, chứ mình hòa nhập chứ không có hòa tan. Còn nếu mà mình không đủ thì mình bị hòa tan liền. Rồi đó là một cái điều thứ nhất, là chúng ta phải giảm đi những cái sự tiếp xúc nào đó mà chúng ta thấy rằng không cần thiết. Hòa thượng Trí Tịnh đó, theo Pháp Hòa được biết đó, là ngài ít khi nào ngài nhận lời đi chứng trai lắm. Thường thường Việt Nam mà hay có cái lễ mời trai tăng á, thì cứ là thỉnh hòa thượng này, thỉnh hòa thượng kia, thì quý ngài mà đi cái là mất một buổi sáng. Cho nên quý ngài thường thường quý ngài muốn để dành thời gian cho sự tu tập của mình nhiều hơn là tránh, không có nhận lời đi chứng những cái buổi trai tăng. Tại vì các ngài nói là sao? Ăn bữa dỗ lỗ bữa cài. Cái người thứ hai mà Hòa được biết đó, đó là Hòa Thượng Thích Minh Cảnh mà ngài mới vừa tịch. Hồi đó Hòa được gặp ngài, thì cái việc của là ngài làm của ngài là ngài dịch kinh. Ngài mở một cái trung tâm dịch kinh, rồi ngài hướng dẫn cho chư Tăng Ni dịch kinh. Và ngài cũng nói rằng tôi rất là tôi rất là tránh. Dĩ nhiên là tôi cũng đi, nhưng mà cái nào tôi tránh được là tôi tránh. Tại vì mình, cái công việc chính của mình là dịch kinh, mà cứ đi như vậy hoài thì sao? Nó mất cái thời giờ của mình. Tôi đi tới đó ngồi tắt bạch, xong rồi bưng ba chén cúng dường, rồi nãy kia kia nọ cái nó hết. Ăn bữa cơm trưa mất 2-3 tiếng đồng hồ, bữa trai tăng cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Về tới nhà cái trưa trời trưa trật rồi, có nhiều khi không làm được gì. Mà thật là như vậy. Cho nên trong đạo, trong Phật Pháp á, có những người chuyên dịch kinh, có những người chuyên giảng Pháp, có những người chuyên đi lo đám tang. Thì mình đừng có bao giờ mình kích bác ai hết á, tại vì mỗi một vị á, làm việc này để thay thế cho vị kia. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa chuyên đi giảng kinh đi, thì nếu mà Pháp Hòa bận cái chuyện đám tang nữa thì buộc này là Pháp Hòa phải thiêu. Một mình thì đâu có cán đáng nổi hết 2-3 đứa một lúc. Thì giờ có vị nào thầy nào đó, ô hôm nay có đám tang, thôi để tôi lo chuyện đám tang cho. Thầy có cái chuyện đi giảng kinh chùa đó, thầy cứ đi đi. Thiện thầy lo Phật sự cho tín đồ Phật tử, một thầy lo này. Tức là không bỏ ai hết, nhưng mà trong Phật Pháp nếu có nhiều thầy gánh vác mỗi Phật sự thì Phật Pháp nó được lưu chuyển, luân chuyển mà bằng mọi cái phương tiện khác nhau. Cho nên có những thầy không giảng kinh thuyết pháp nhưng mà người ta chuyên làm từ thiện, thì các thầy đó cũng không thể nói các thầy đó không tu. Các thầy cũng tu chứ, nhưng mà các thầy làm một cái việc là hy sinh, làm từ thiện để thay thế cho những thầy khác, để các thầy yên tâm lo việc khác. Cho nên chúng ta trân trọng và đáng quý hơn. Nhưng mà nếu chúng ta chuyên một cái gì đó mà chúng ta bị cái khác nó mà buộc lòng phải làm, thì tự nhiên nó phải giảm cái khác. Ví dụ Pháp Hòa nè, bây giờ mà cứ xách giỏ mà đi hoài vậy thì buộc lòng á, đệ tử mình nhà nó phải sao? Thiếu cái sự chỉ dẫn của mình. Cho nên năm tới đây là Pháp Hòa muốn là Pháp Hòa giảm bớt chương trình, để có nhiều thời gian ở nhà với các thầy các chú nhiều hơn, để hướng dẫn cho các thầy các chú. Mà sắp tới đây Pháp Hòa còn nhận thêm 2-3 người nữa vô tu. Thì các vị mà mới vô tu thì rất là cần sự hướng dẫn của mình ở bước đầu. Cho nên Pháp Hòa mà có từ chối đi đâu đi nữa thì quý vị cũng thông cảm là Pháp Hòa không có nghỉ ngơi đâu. Không làm việc này thì cũng có việc khác để làm. Nhưng nếu mình thấy cái việc gì nó cần thiết để mình làm thì phải chú tâm vô đó. Hồi trước á, Pháp Hòa không có đi giảng nhiều. Thì cỡ như thầy Đức Tạng đó, thầy Đức Tạng là thầy thị giả đi theo Pháp Hòa mấy ngày nay, chỉ trong cái chuyến đi Phật sự này đó. Thầy Đức Tạng là một trong những thầy vô đợt đầu. Lúc đó là 15 chú. Mà lúc đó Pháp Hòa mới có 26 tuổi chứ nhiêu. 26 tuổi mà nuôi 15 ông boy. Mà thầy Đức Tạng lúc đó là 11 tuổi là lớn nhất á. Thì quý vị nghĩ mấy ông nhỏ dưới nó cỡ nhiều. Vậy mà con mình má mì lo. Sáng chở đi học, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, 2 giờ là phải canh về để chuẩn bị xách cái chiếc xe đi đón. Đi đón một vòng như vậy là về tới nhà là 4 giờ chiều. Mà chi khi đi như vậy là lên xe bắt đầu rước đợt 1 rồi đó, là phải tấp vô một cái tiệm nào đó mua cái gì đó để lên xe cho mấy chú nhỏ ăn. Ăn về tới ăn lót dạ, về tới nhà là chưa tới giờ cơm. Nhưng mà đói, ăn sơ sơ một cái. Cho nên ngày nào cũng tốn ít nhất 10 đồng. Ở Little Caesar nó có bán pizza loại minimum size 5 đồng cái, 2 cái 10 đồng. Mấy ông mỗi người khoảng chừng 1 lát 2 lát pizza là có thể lót dạ. Về tới nhà là tụng công phu chiều, mà rồi xếp kinh rồi ăn tối. Mà lúc đó là Pháp là nghiêm túc. Một tuần lễ học 2 ngày, thứ 2, thứ 5. 6 giờ chiều là tất cả phải lấy tập ra học hết, học kinh, học luật giới 1 tiếng đồng hồ một tuần 2 ngày. Rồi 10 giờ đêm là tất cả hệ thống internet trong chùa là tắt hết. Bởi vì mấy chú không được xài internet quá 10 giờ. Và đồng thời chú nào muốn xài internet không được xài một mình, phải rủ một chú thứ hai ngồi chung. Tại vì một mình có thể lang thang trong cái thế giới internet mà không ai kiểm soát được. Hồi xưa là mấy chú đợt thầy Đức Tạng đó, mười mấy chú mà Pháp Hòa quản lý như vậy đó. Ban đêm mà tới giờ mà đi ngủ, 10 giờ đánh răng đi ngủ rồi là Pháp Hòa đi vòng vòng ngoài biết, để nghe mấy ổng ngủ chưa. Tại nhiều khi còn nhỏ mà, rồi giỡn rồi nói chuyện rồi thí dụ vậy. Không được chơi game ngày thường, chỉ có được chơi game ngày cuối tuần thôi. Mà chẳng những như vậy mà phải chia phân công việc. Mỗi chú rửa chén, mỗi một ban như vậy là hai chú. Hai chú rửa chén, hai chú quét nhà, hai chú làm lanh. Pháp Hòa là người đứng ra lo thức ăn trưa cho ngày mai đi học á. Ví dụ chiều này ngày mai ăn gì là Pháp Hòa chuẩn bị, rồi mấy chú vô phụ và chỉ làm bánh mì vậy nè, rồi gói lại như thế này là snack nè. Sáng mà 9 giờ, 8 giờ sáng mà chở đi học xong là tới 9 giờ là đi thẳng vô chợ luôn. Đi vô Costco, đi vô wholesale mua juice nè, mua snack nè, về để trong trong nhà đó. Coi như là single mom trọn vẹn. Nhưng mà lúc đó mình không đi đâu hết. Mình đủ thời gian để chăm sóc đệ tử. Có mấy chú nhỏ là phải đợi mình tắm, chiều là bắt đầu thiết thên tắm. Mà tắm cho mấy chú là mấy chú lên phòng có quà. Tại phòng quà nó có cái bát thấp, dễ tắm hơn là cái phòng tắm đứng. Mấy chú lớn thì tắm phòng tắm đứng, mấy chú nhỏ có quà tắm thì phải lên cái bát thấp. Tắm xong rồi mấy ông đứng ngay đơ ra vậy biết không chứ, để sức lotion. Mà thương lắm, thương dữ lắm. Có nhiều lúc mà đi học mà Pháp Hòa trông về đó, đó là mình nhớ đến mức độ như vậy. Tại vì sao? Tại vì khi mình làm là mình làm bằng cái tình thương chứ không phải là cái gì hết. Cho nên mình không cần nói mẹ là phải thương con, không có chữ phải trong đó nữa. Mẹ là thương con chứ không có gì phải trong đó hết á. Cho nên thầy thương đệ tử chứ nó thầy là phải thương đệ tử, mà có chữ phải trong đó, nó có cái phần bắt buộc trong đó. Mẹ là thương con, cha là thương con chứ không có gì phải thương cả. Và cái đó là bổn phận mà cũng chẳng là bổn phận, vì đó là một cái sự thiêng liêng. Chẳng đặt cái vấn đề là bổn phận hay không bổn phận nữa. Cho nên mình sống làm sao mà mình được như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó an vô cùng. Dù bất cứ một cái thành bại hay là bất cứ chuyện gì nữa, giống như Pháp Hòa đi, thầy tu là phải có bổn phận làm Phật sự. Nói chứ bổn phận là mình nói vậy chứ, thầy tu làm Phật sự, chứ chẳng có gì gọi là phải làm mấy bổn phận. Trời tôi khổ ghê, tôi phải làm. Ủa cái gì mà phải làm? Vì thầy tu là phải làm chuyện đó. Nếu mình không làm đó, làm thầy tu làm gì? Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có được một cái chìa khóa, chúng ta phá được một cái chữ nào trong đó thì tự nhiên nó thông à. Cho nên nhiều khi mình nói tôi phải cái chữ phải nó làm mình nặng xuống. Tiếng Mỹ là you have to, thì tại nó đặt câu hỏi là why I have to. Thành thử ra you don't have to, you like to. Hai chữ nó khác liền. I like to do that, I love to do that. Còn nếu mình nói I have to do it thì cái chữ have đó, have to đó, nó có cái tính cách bắt buộc. Mà hãy cái gì bắt buộc là có cái sự chống đỡ lại. Why I have to? Thật ra mình sống trong đời này, mình làm gì cho ai, cho vợ, cho con mình, không có gì phải làm cả. Mà cái đó là cái bình thường. Có vợ thì thương vợ đó là chuyện bình thường. Có vợ là chăm sóc cho vợ, đó là chuyện bình thường. Có chồng là lo cho chồng, có con lo cho con. Có một cái gia đình là phải lo cho gia đình, thì có cái gì mà phải trong đó. Thành thử rằng như thôi cái tâm mình nó bình an liền. Còn thôi là lúc làm cái nó thăng, rồi nó giáng, rồi cái nó trầm, cuối cùng trầm luôn đó, cứ thăng dáng trầm, thăng dáng trầm. Còn mình là người tu, mình làm việc Phật sự bình thường. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy thầy mấy chú hoài vậy. Pháp Hòa nói là những gì mà thầy làm á, mấy con cứ nhìn rồi con làm, mà nếu mà con tập được cái tâm á, mình tu mà mình còn có Phật sự để mình làm, đó là cái phước của mình. Cho nên làm tất cả mà trừ khi nào mình đuối sức, mình mệt, mình nghỉ thôi. Chứ còn lúc nào mình còn làm được là cứ làm, mà không thấy cái gì phải làm hay bổn phận gì cả. Nói chứ bổn phận là để có một cái điểm để chúng ta nương thôi. Cũng giống như Pháp Hòa họp chúng, Pháp Hòa chia việc vậy đó. Thì Pháp Hòa nói là chia việc cho mỗi người, việc này việc kia, để thấy là à, việc này có người chịu trách nhiệm. Chứ thật sự mình sống chung với nhau, người này làm không kịp thì người khác tới phụ thôi. Chứ cũng không có ai mà mang cái chuyện đó của cô đó, thầy đó, tôi không cần biết tới. Mình sống như vậy á, mình không có dễ thương, mà nó chưa phải là cái tâm của người tu. Chia việc để có trách nhiệm bổn phận trên nguyên tắc. Nhưng mà mình sống trong đời, nó có trái tim, nó có con mắt, con mắt để nhìn, trái tim để cảm. Bây giờ cái cô đó đó, bữa đó cổ chịu trách nhiệm cổ nấu ăn, nhưng mà thường cổ chịu trách nhiệm nấu ăn có 10 người trong chúng à. Bữa nay khách vô chùa ăn cơm trưa 20 người, tự mình phải hiểu, một mình cổ làm sao xoay sở 30 người ăn. Thì mình đưa cánh tay mình xuống, mình giúp cổ. Cho nên hồi nãy cái lời mình ca ngợi Bồ Tát phải không? Bồ Tát Đại Sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Đó là bốn cái câu tiếng Hán mà mình dịch là tiếng Việt. Đại Sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng. Chỗ nào mình thấy khổ mình ứng liền. Chữ ứng là gì? Là có mặt. Cho nên Đức Phật á, cái thân mà Đức Phật đang thọ trong đời này chúng ta gọi là ứng thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ trong đời này là báo thân. Đấy, lùn cao mập ốm vậy đó, xấu đẹp. Cái thân mình đang thọ này nè, cái entire body này nè, là cái hóa, là cái hóa báo thân. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo. Cái thân mà quả báo mà mình nhận đây nè. Nhưng mà cái thân này nè, nếu mình dụng được á, mình ứng quá vô cùng. Quý vị thấy không? Đã, mà mình đã sống bằng cái thân đó đó. Mình dụng cái báo thân để mình sống bằng cái báo, cái ứng, ứng thân. Chỗ nào cần mình đến. Có khi mình xuống bếp, có khi mình quét nhà, có khi mình cắm hoa, có khi mình tiếp phone, mình làm được tất cả việc. Cho nên mình sống được như vậy đó, thì cái tâm mình nó yên. Bởi vì đại chúng cứ nghĩ nè, nếu mà muốn bất trắc, muốn giận không, ngày nào cũng có người để mình giận hết đó. Nếu mình muốn giận, muốn trách không, việc gì cũng có cái để mình trách hết. Nhưng mình sống vậy khổ lắm, sống vậy khổ lắm. Cho nên mà đợi tới Tết ăn một nồi khổ qua, qua không nổi khổ. Tết mà ăn khổ qua, bình thường cũng phải ăn chứ. Nhưng mà khổ nó không qua nếu chúng ta không thực tập làm sao để cho khổ nó qua. Như ngày hôm qua một Phật tử hỏi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng nhanh không bằng tụng chậm. Tụng chậm để cho mình thấm sâu, điều đó đúng, nhưng mà đúng phần thôi. Tụng nhanh tụng chậm mà không thấm thấu, không thực hành thì Bát Nhã Tâm Kinh cũng chẳng giúp được, cũng chẳng giúp mình. Cho nên văn tự Bát Nhã là một việc, nhưng mà phải nương văn tự Bát Nhã để làm gì? Để đi vào cái quán chiếu Bát Nhã, để đưa chúng ta tới cái chỗ thật chứng Bát Nhã. Cũng như thế, chữ nghĩa không là gì hết á, nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời một cái chữ nó cũng làm cho mình buồn, mà cũng có một chữ nó làm mình vui, một cái chữ nó làm mình yên, phải không? Thí dụ như mà nói chuyện với ai mà người ta dạ, cái tự nhiên mình cũng thấy nó nhẹ nhàng. Ừ rồi sao? Cái tự nhiên mình thấy nó hơi nặng nặng, cái mình nói trời sao có gì đâu mà phải nói nặng vậy. Mặc dù chữ nghĩa nó không là gì, nhưng mà trong cuộc sống này văn tự cũng là một phần quan trọng. Nhưng mà nhờ văn tự người ta mới có quán chiếu. Cho nên á, cái phương pháp để chúng ta tịnh tâm là một là chúng ta giảm bớt những cái duyên không cần, mà nhà Phật thường dùng cái chữ là phan duyên. À, chữ phan là phóng theo, chữ duyên là tất cả mọi cái hiện tượng nó sinh bên ngoài. Mà quý vị thấy có nhiều khi mình phan duyên nhiều không? Đang làm này cái nó sợ quá khác, đang sợ khác chuyển quá kia vậy đó. Phan duyên dữ lắm. Và chính vì phan duyên như vậy cho nên mình không có yên. Nó trạo cử. Trạo cử từ cái thân, chứ trạo cử từ cái đây. Có nhiều khi mình cũng ngồi vậy nè, nhưng mà mắt mình nhìn. Đấy, thân thì không trạo cử, mà ở đây nó trạo cử. Mà cái này mà nó hồi thế nào cũng đứng dậy đi à. Nó cũng phải làm, nó cũng phải nói à. Cho nên một là phải giảm, hai á là mình phải né những cái chỗ nào, những cái chuyện, những người mà mình thấy rằng đa sự quá. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Ngày nào cũng có chuyện tốt xấu à nha. Chứ chữ thị phi là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Chuyện thị phi nghĩa là chuyện tốt xấu. Nhưng mà trên thực tế đời này đâu có chuyện gì thật tốt, mà cũng đâu có chuyện gì thật xấu đâu. Mình dính vô hồi cái bắt đầu mình sao? Bị vạ lây bởi cái chuyện thị phi. Vậy thôi. Thứ hai, thứ ba, muốn giữ cho cái tâm mình bình, đừng có giữ những cái điều mà người ta làm, mà người gọi là mình hằn học, hận thù trong lòng. Phải xả, phải tha thứ. Pháp Hòa hay đọc cái bài thơ mà Pháp Hòa thích đó. Một cái bài thơ này nó dài nhưng mà có bốn câu hay lắm. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Nghĩa là ở đây đại chúng, chúng ta đã từng thấy mây đẹp rồi, chúng ta đã từng biết nắng ấm rồi, thì hãy để nắng ấm và mây đẹp trong tâm mình. Để một ngày nào bầu trời ảm đạm, mình vẫn không ảm đạm theo bầu trời, bởi vì trong mình có nắng ấm và mây đẹp. Cũng như thế, chúng ta tiếp xúc với người xung quanh ta, những lúc chúng ta vui vẻ với họ là tại những lúc họ quá dễ thương. Thì hãy nhớ những cái nét dễ thương đó của họ trong lòng mình, để lỡ ngày nào họ vô ý, họ thất niệm, họ làm mình buồn khổ, thì những cái đó của họ không đủ làm mình khổ, vì cái đẹp của họ vẫn ở trong tâm mình. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Đừng vay mượn nữa, mà lúc đó phải tự thân tâm mình phải có cái đó. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Để một ngày nào đó, thì cuộc đời mà có những ngày ảm đạm lắm, thôi đừng nói gì á. Cái người mà mình nói mình yêu nhất, thương nhất gì tùm lum lá đó, mà tự nhiên có một ngày nào đó mình ghét ơi là ghét, mình bực bội, mình không muốn thấy, mình muốn nghe là đó, những lúc đó là mình sẽ đừng có vay mượn gì nữa hết. Mà lúc đó nắng ấm mây đẹp phải tuôn ra, cái nét đẹp của người đó phải đi ra để mình có thể thương được họ. Mình ôm một cái hận thù phiền não nào thì tự tâm mình bất an. Cho đó là phương pháp thứ ba của sự an tâm. Muốn tịnh cái tâm, tịnh là lắng, tịnh tâm là một là chúng ta giảm những cái gì không cần thiết. Ví dụ mình biết là mình bệnh, mà mỗi lần bệnh mình khổ lắm thì giảm ăn. Thí dụ vậy đó. Người nào mà thích lại Phật á, mà hãy mình lại xuống mà đứng lên mà thấy có bộ hơi mệt rồi nghe, là lúc này mình ăn hơi nhiều rồi đó. thì ăn giảm lại chút, để cái bụng mình nó không có nặng nề quá thì mình lại Phật nó dễ. Thí dụ vậy. Cho nên á, giảm những cái đó, giảm những cái tiếp xúc, giảm đi những cái hận thù. Và một cái mà làm cho chúng ta thiếu cái sự tịnh tâm nữa là gì? Đó là cái sự ganh tị. Có một hôm á, cái ổ khóa đó, nó nói với cái chìa khóa, nó nói á, tôi không có mấy gì thích anh, vì anh á, đi đâu á, cũng được chủ bỏ một túi xách theo, còn tôi á, ổng lóc tôi vô đây rồi cái ổng đi, cho nên thân phận làm ổ khóa của tôi khổ lắm, còn cái thân phận của anh làm chìa khóa đó thì anh hạnh phúc hơn, đi đâu cũng hết à, cái người chủ cũng xách anh theo, mà thậm chí mất anh chút ổng đi kiếm. Ổ khóa nó có lý quá chứ gì nữa, mà nhất là cái chìa khóa tủ tiền là trời, mình còn giữ kỹ nữa không? Thành thử ra cái ổ khóa nó ganh với cái chìa khóa. Thì một ngày nọ đó, cái ổ khóa nó quyết định nó thực hiện cái tâm ganh tị của nó bằng cách là nó lấy cái chìa khóa nó dục vô thùng rác. Ông chủ để quên đó, gắm vô rồi lóc cái quên lấy, trà cơ hội tốt quá, nó hất cái chìa khóa vô thùng rác, nói anh tôi không được đi theo chủ, anh cũng không được đi theo luôn, anh phải vô thùng rác nằm. Thì cái ông chủ đi về kiếm hoài chìa khóa không ra, trời ơi bây giờ sao vô nhà ta. Cuối cùng ông lấy cây búa, ông đập nát cái ổ khóa. Quý vị hiểu được ý câu chuyện không? Thật ra nhiều khi mình ganh, mình làm cái ổ khóa, mình ganh với cái chìa khóa thì thân phận mình nó cũng te tua tơi tả. Nếu mà mình để cho cái chìa khóa nó yên á thì nó đưa vô cái ổ khóa cái là mình toàn thân toàn mạng. Còn nếu mà cái chìa khóa nó mất đi thì cái ổ khóa của mình cũng mất theo. Cho nên ở đời cũng vậy, con muỗi nó đậu trên mặt mình, tiếc một chút máu, mình muốn đánh con muỗi, nhưng mà trong khi mình đập con muỗi thì mình cũng đập ai? Đập mình. Cho nên nó có cái bài thơ đó, vì tao tao phải đánh mày. Nhưng mà vừa đập xong cái nó nói, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Có bao giờ ai mà nói phủi mũi không? Đập mũi. Vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Bất an. Cho nên triết lý nằm ngay đó, cái đạo nó nằm ngay đó. Chứ chính vì vậy mà tâm mình không an chứ có gì đâu. Bây giờ nếu mà mình thấy cái người kia được thì cũng là được tốt. Có một hôm á, báo chí đăng tải một số các vị chức sắc ở một tôn giáo khác bị ảnh hưởng những cái vấn đề pháp luật. Thì thầy Pháp Hòa, thầy ngồi ăn cơm xong rồi thầy mới dạy. Thầy nói mấy đứa đó đọc mấy cái báo chí tin tức như vậy đó, đừng có mừng và cũng đừng có tuyên truyền cái điều đó. Vì một người mà mất niềm tin với một đạo giáo thì họ sẽ mất niềm tin với rất nhiều đạo giáo nữa, vì nó lây với nhau. Cái tâm đó là cái tâm, thầy mới nói là bây giờ các vị đó người ta bị một cái tì vết lạm dụng tình dục mấy đứa nhỏ gì đó, báo chí đăng thế này thế kia, mấy đứa không tuyên truyền mà không có tán thành không gì hết, mà mình phải thấy rằng đây là cái ảnh hưởng chung. Chứ đừng có nghĩ ô cái đạo đó bị như vậy mình mừng, đạo mình sẽ được khuất trương lên. Không có chuyện đó. Tại vì một người mà người ta mất niềm tin với một thì người ta sẽ mất niềm tin với nhiều nữa. Thì cái câu chuyện mà thầy dạy như vậy đó thì nó cũng giống như là cái chìa khóa với cái ổ khóa vậy. Nếu mà cái ổ khóa nó để yên cho cái chìa, nó đựng ganh với cái chìa, thì cả hai nó hợp tác làm việc tốt rồi. Mà còn đằng này nó không chịu hợp tác với nhau, rồi cuối cùng á, chìa mất mà ổ khóa cũng không còn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, lẽ ra mọi việc nó rất bình thường, nhưng mà chính cái sự ganh tị nó làm nên đổ vỡ thùng. Quý vị thấy các triều đại, mình có phim Tàu á, các ông vua mà ông bị cái này kia rồi, bao nhiêu chuyện nó xảy ra trong hoàng cung đều từ cái gì? Đều cái sự ganh tị hết. Tại sao? Vì con trâu cột á, nó ghét con trâu ăn. Ở đời là nó vậy. Cho nên á, nếu mà mình sống mà mình giữ được cái tâm của mình, nói như vậy không có nghĩa là mình không ganh tị. Mình có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đủ năng lực chánh niệm để chúng ta làm sao cho cái ganh tị đó nó đừng có sinh khởi. Cái đó gọi là đại tinh tấn. Mà cái đó nhà Phật gọi là trong tứ cái chánh cần đó, nó nằm trong một trong tứ chánh cần, là tinh tấn làm cho điều ác không phát sinh. Còn nếu điều ác lỡ phát sinh thì phải tinh tấn làm cho điều ác giảm bớt. Tứ chánh cần là gì? Là bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh. Điều thiện chưa sanh phải siêng năng làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh phải siêng năng làm cho điều thiện phát triển. Điều ác đã sanh tìm cách đừng làm, phải làm cho nó giảm cho tới hết. Điều ác chưa sanh siêng năng đừng làm cho nó sanh. Đó là gọi là tứ chánh cần. Cho nên á, một cái người mà họ dở cũng đừng có bỏ họ hẳn. Tại vì mình bỏ họ hẳn thì họ sẽ dở hơn. Tại vì cái khổ đau, cái cô đơn, cái bế tắc họ làm cho họ vùng vẫy. Ví dụ một cái người mà họ bị rớt xuống một cái dòng suối đó, họ hốt hoảng không? Họ hốt hoảng lắm, họ bơi, họ làm đủ trò hết để mà làm sao cứu họ. Nhưng mà có một người nhảy xuống cứu họ, và họ nói đừng có ra để cho tôi cứu, thì mình cứu được họ. Mà nếu như mà họ chơi với quá mà mình nhảy xuống rồi họ chụp mình, họ làm đủ kiểu cái cả hai chìm. Hoặc là trong khi mà họ đang chới với như vậy, mình giúp họ được á, thì mình làm cho họ đỡ cái gì? Hốt hoảng chết giấc. Cho nên một cái đứa nhỏ đó mà nó ngủ vậy mà nó bị cái ác mộng nó la lên á, thì người mẹ chạy tới ôm, và mình nói có mẹ đây con yên tâm. Mà thật sự mình đâu làm gì được với cái người trong ác mộng của nó đâu. Nhưng mà chỉ cần cái bàn tay ôm nó thôi, tự nhiên nó thấy nó có cái sự chở che ôm ấp. Một con người trong đời sống này cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa hay nói, ví dụ tụi con còn trẻ, tụi con ra làm Phật sự, quý Hòa Thượng mà chỉ cần ở phía sau chúng con, chứng minh cho chúng con, hộ trì cho chúng con, là chúng con yên tâm lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng phía sau mình có những cái khổ thụ để cho mình được chở che. Còn nếu mà không có thì mình cũng hồi hộp lắm. Mình làm mà mình biết là mình có đủ cái kinh nghiệm hay không. Có một lần Pháp Hòa qua thăm Hòa Thượng Làng Mai, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì khi Pháp Hòa đi về, cái Hòa Thượng ôm Hòa Thượng vỗ đầu. Hòa Thượng nói ráng nghe con. Thì Pháp Hòa nói dạ có sư ông đây rồi, con không còn lo sợ. Tại sao? Tại vì có một cái bài sám, trong đó nó có hai câu đó đó. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình có một cái người, giống như mình đi đâu về mà mình có mẹ nhà là mình yên tâm lắm, mình không có đói. Có ba nhà là mình yên tâm lắm. Cho nên các cô nữ mà ở nhà ăn mình á, không dám, mà nếu có người thứ hai là mấy cô sẽ yên tâm. Mà mấy cô có một người nam ở trong nhà nữa là quý cô lại càng yên tâm hơn nữa. cho nên mình ôm ấp được họ. Cho nên mỗi cái người mà họ sống trong đời mình, nếu mình muốn giận muốn hờn thì ngày nào cũng có để người mình giận, trách, mình móc hết. Và mình chấp nhận, mình chấp nhận được những cái không thể thay đổi cũng là một phần làm cho mình cái tâm bình tĩnh. Ví dụ bây giờ mình có một đứa con, nó sanh ra là nó bệnh, mình đâu thay đổi được cái nghiệp đó. Nhưng mà mình làm sao mình nuôi con mình, ngoài cái sự bằng cơm chăm sóc, mình nuôi nó bằng cái tâm lành của mình. Mình giúp cho nó chuyển nghiệp cho nó trong đời sống này bằng sự tu tập của mình. Cho hồi sáng Pháp Hòa nói với một đạo hữu vô thâm, bây giờ là phải chăm sóc một người bệnh. Pháp Hòa nói biết đâu chừng chăm sóc người bệnh mình lại tăng trưởng sự tu hành. Tại sao biết không? Tại vì họ mà mình phải cố gắng hơn nữa. Cho nên cái có một người bệnh mà mình chăm sóc đó, nhiều khi sự tu mình nó hơn nữa. Pháp Hòa ví dụ, có thể mình không biết thuốc gì hết á, nhưng mà nhờ cái người đó họ bệnh, họ uống một ngày 10 thứ thuốc, mình chăm sóc cho cái người bệnh đó, bây giờ mình lại rành 10 thứ thuốc đó, mình lại biết thuốc này có công năng gì và trị nó như thế nào và uống thuốc ra làm sao. Cho nên với cái người tâm tịnh, dù cảnh khổ vẫn không thấy khó. Hay là nói ngược lại, dù cảnh khó mà không thấy khổ. Khó là gì? Phải chịu khó chăm sóc thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ở một cái mặt khác là nhờ họ mà mình có thêm được gì? Sự hiểu biết về thuốc men, về sự chăm sóc. Cho nên chăm sóc một người bệnh cũng không có khổ. Tại vì sao? Đó là hạnh nguyện của mình, và nhờ họ mà mình tăng trưởng sự tu tập. Ví dụ mình gặp một đứa con, nó không biết nghe lời, nó nghịch ngổ, đó là nghiệp của mình nhận là nghiệp đi. Nhờ vậy đó cho mình cố gắng mình sám hối, mình tu. Thì vậy thì đứa con đó không chừng nó là cái duyên để mình tu dữ dội. Mà nhờ mình tu dữ dội thì chuyển được cái nghiệp cho mình và chuyển nghiệp của đứa con, cũng chưa chắc là cái không tốt. Mà nhờ quán chiếu được như vậy cho nên tâm mình sao? Tịnh tâm, an ổn. Cho nên á, nói tóm lại, mỗi ngày trong chúng ta ai cũng đối diện với rất nhiều thứ. Bây giờ thưa đại chúng ha, đại chúng là những người sống ở ngoài đời, bất quá quý vị tiếp xúc một cái đại gia đình chừng 20-30 người. Nhưng mà nếu mà cỡ quý thầy quý cô thì đối diện nhiều không? Nếu mà nói khùng là mấy thầy mấy cô chắc khùng trước, tại vì quá nhiều. Một vị trụ trì á phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý đại chúng, đâu phải dễ đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái nhỏ thôi. Thí dụ bây giờ mình làm việc trong nhà, mình có một cái ban nấu ăn, ban trai soạn đi. Ban trai soạn mà họ vui á thì ông thầy trụ trì cũng vui theo, mà họ biểu tình nghe ông thầy trụ cũng khổ theo. Ví dụ bây giờ họ giận thầy trụ trì buồn cái gì đó, cái mình nói cô ơi cô, tuần này thầy có khách chừng 5 người được không cô? Dạ tôi con bận lắm, không lo được đâu. Thế là ông thầy phải dời ngày. Thí dụ vậy thôi. Cho nên quý vị biết là một cái người trụ trì có gì đặc biệt đó. Mà nếu nói đúng hơn là một cái trách nhiệm rất là lớn, một cái sự gánh rất là nặng. Mình phải lo đủ bá ban vạn sự trong chùa. Mình làm chủ một cái cửa tiệm á, người nào làm việc được thì mình giữ, người nào không được thì mình làm gì? Mình cho họ nghỉ việc. Nhưng mà trong chùa đâu thể. Chùa là cái chỗ chung, mình không có được đuổi ai hết, phải không? Mà nhiều người người ta tánh tình kỳ cục, mà mình cũng phải ôm ấp để từ từ mong, cứ nuôi hy vọng là ngày nào đó người đó sẽ tịnh tâm rồi huân tu Phật Pháp, rồi họ sẽ chuyển hóa. Nhờ vậy đó thầy mới lướt lên. Mà một trong những công thức mà thành tựu được đó là gì? Đó là sự an nhẫn. Tại sao Pháp Hòa xài chữ an nhẫn? Tại vì nhẫn mà không nhẫn là bất an. Nhẫn mà không biết tu là bất an. Nhẫn nhưng mà bất an khổ lắm, bực bội lắm. Còn nhẫn mà có tu là an nhẫn. Hai cái đó nó khác. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải an nhẫn, chứ không phải chỉ thuần nhẫn. Nếu chỉ nhẫn không, nhiều khi mình nhẫn mà nhẫn bất an lắm, bực bội. Tôi ráng tôi nhìn cái cô đó, tôi ráng tôi nhìn cái ông đó, phải không? Giống như trong đời mình thôi. Chứ mình nhiều khi mình nhịn ông chồng đó, cũng phải an nhẫn. Thôi kệ đi, dù sao ổng cũng có những cái điểm khác, rồi mình nhẫn được ổng. Thôi kệ đi, bà xã mình dù sao bà cũng có những cái điểm khác. Thôi kệ đi, con mình nó cũng có những cái điểm khác. Nó nóng, nhưng mà lúc nó hết nóng nó dễ thương lắm. Nhưng mà thường thường thì nó 50-50. Thôi thôi kệ đi, đỡ hơn nó 100%. Cho nên cuộc sống này quý vị biết không, mỗi người mình mà nếu khéo sống khéo tu là mình trở thành một người thợ mộc hết. Việc đóng nhiều kệ lắm. Cái gì không ổn là đưa lên kệ hết. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái phương pháp ăn để cho tịnh tâm. Tịnh tâm là một điều chúng ta rất là mong muốn, mà ai cũng muốn hết đó. Thì đại chúng cứ nhớ vậy nè, ăn á là mình lựa món nào mình thích. Lý do là mình thích, một là ngon, hai là ăn vô không bệnh. Cuộc sống này cũng thế, hằng ngày biết bao nhiêu chuyện nó đến với mình, phải không? Hãy lựa những cái gì mà nó làm cho mình đủ thích ứng, mình sống, mình tiếp nhận nó để cho tâm mình tịnh. Còn cái gì mình thấy không ổn, thôi không cần, thì y chang như mình ăn vậy đó. Lý do mình chọn ăn là một là vì nó ngon, hai là vì ăn vô nó không bệnh. Thậm chí mình nói ăn vô bổ nữa, cho ráng ăn, phải không? Thì cuộc sống này cũng vậy, có những việc nó xảy đến hàng ngày, chúng ta hãy chọn những cái gì mà thích ứng được, mình có đủ khả năng tiếp nhận. Còn không thì từ từ cũng không sao. Vì thủy chung cuộc đời này vô duyên thì không làm gì được hết. Cho nên Phật cũng có một cái khả năng và một cái không có khả năng. Khả năng của Phật là biết tất cả những tánh tình của chúng sanh, nhưng có một cái Phật không có khả năng là không độ được những người không có duyên. Phật biết tất cả căn tánh chúng sanh, nhưng không có thể độ hết những chúng sanh không có duyên. Phật có thể biết được vô lượng vô số chúng sanh, nhưng Phật không thể độ tận chúng sanh. Phải vậy không? Về chúng sanh thì vô tận sao độ hết? Thì cuối cùng Phật độ ai? Độ người có duyên thôi. Vô số vô lượng chúng sanh Phật biết, biết thế giới này có chúng sanh, thế giới nọ có chúng sanh, nhưng mà độ không có tận. Bởi vì họ không có duyên là một. Cái thứ hai nữa là sao? Họ đi khác hướng với mình. Cho nên á, chúng sanh cũng vậy, mọi người cũng vậy. Và mình biết được căn, mình biết được tánh tình của con mình 100% luôn, mà mình chỉ độ ra được có 2 phần thôi. Còn 8 phần kia là nó phải nhờ người khác độ nó. Đó. Thành thử ra thôi thì nhiều khi mình có cái công sanh dưỡng, nhưng mà người khác dạy. Cho nên là nhờ các bậc thầy tổ đó, các bậc giáo sư. Cho nên ở đời á, cha mẹ sanh mình là một ơn, thiện tri thức nhắc nhở dạy dỗ cho mình nữa là ơn thứ hai, thầy tổ dạy dỗ. Cho nên chúng ta không thể quên. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, có nhiều khi cha mẹ sanh mình ra, nhưng mà thành nên con người mình là bằng hữu. Đó là lời của Tổ Quy Sơn đó: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sanh mình ra là cha mẹ, mà thành tựu được mình là do thiện tri thức xung quanh, chứ không phải ai khác. Cho nên trong 4 ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn mọi ơn quốc đất nước, ơn mọi loài chúng sanh, chúng ta có thể thêm một cái ơn nữa, đó là gì? Ơn học trò, ơn những người đệ tử của mình, ơn con của mình. Nhờ con mình á, nó vậy đó, mình mới ráng tu đó, phải không? Có những đứa con nó rất hiếu thảo thì nó cũng ban ơn cho mình được vui vẻ. Nhưng mà có những đứa con nó ngỗ nghịch thì nó lại là giúp cho mình tiến tu. Tại mình thấy được nghiệp lực của mình, nhờ nó mình tu tiến. Thôi thì thấy được cái dù cái nghịch, cái thuận đều là cái cảnh để mình tu hết, đều là cái mà chúng ta trân trọng để tu hết. Vậy thôi đó là tâm mình nó tịnh được một phần trong cuộc sống này. Thầy chúc đại chúng an lạc. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng để rồi quý vị ăn trưa. Rồi sau ăn trưa thì chúng ta sẽ trở lại đây lúc 2 giờ để có cái phần vấn đáp. Thì quý vị có thể viết những câu hỏi rồi để trên bàn ở đây ha, rồi ban tổ chức sẽ thu lại những câu hỏi đó rồi chúng ta sẽ sinh hoạt buổi chiều nữa cho vui. Dạ. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.